cái câu là của báo từ trước buông hết, thì lúc đó mới đạt đến cái chỗ cần đến. Đó là cái lý do vì sao chúng ta phải nghe danh, dùng danh mà phải quên cái lời, quên danh thì mới sống được với cái thể. Của báo ở đây là những kiến giải về thiền, những cái chỗ nhận trước. Chúng ta ví dụ như trong khi tu tập mình đã từng nhận được rồi vẫn sống được, đôi khi hiểu được mọi chuyện nhưng mà không quên được cái chỗ đó thì vẫn chưa được hiện tiền. Đây là nói cái ý sâu, để diễn thêm cái chỗ quên lời nhận thể. Còn trong cái câu này thì chỉ phân biệt cho chúng ta thấy cái sai khác giữa không tông và tướng tông á, thì dùng danh mà không chỉ thể, còn tánh tông thì chỉ thẳng thể. Và cái điều kiện để chỉ thẳng thể là phải qua được cái hàng rào danh lời đó. Đến câu thứ 8, hai đế và ba đế khác. Không tông nói tất cả các pháp thế và xuất thế gian không ngoài hai đế là chân đế và tục đế, học giả đều biết không cần dẫn giải. Còn tánh tông á, thì nhiếp tất cả tánh tướng và tự thể chung làm ba đế. À, cái chữ đế này mà đối với mấy em mà mới á, thì không biết đế là gì, hay là có tưởng đây là đế để mà nhậu ngoài quán rượu không? Đế là cái gì vậy, đứa nào mới nói nghe coi, đế là gì? Đế là gì thôi, ai biết nói. Tục đế, chân đế, đệ nhất nghĩa đế. Chữ đế này có nghĩa là chân thật, cái lý chân thật, lẽ chân thật. Chân đế là cái nghĩa lý chân thật chỉ cho pháp xuất thế gian, còn tục đế là chỉ cho các pháp mà nằm trong vòng sinh diệt. Thì tất cả những cái gì mà trong đời sống mình thường ngày tiếp xúc nó đều nằm trong tục đế cả. Thì lâu nay là mình nghe hai cái chân đế và tục đế này thôi. Và những cái này thì hôm trước mình đã học rồi, không cần nói thêm nữa. Đó là không tông á, thì nói có hai, nhưng mà tánh tông thì lại chung ra làm ba. Ba là gì? Thứ nhất á, duyên khởi sắc các pháp là tục đế, có nghĩa là tất cả các pháp mà khởi mà mình thấy có tướng trạng, có sắc tướng, ví dụ như là cái thân mình, ví dụ như là cái nhà, như là cái bông, hoặc là như âm thanh, hương, mùi hương, nó là những cái tướng trạng thì những cái đó đều là tục đế. Còn khi mà cái duyên không có tự tánh nên các pháp tức không, đó là chân đế. À, cái hoa này mà bây giờ quý vị nhìn lên mà thấy, nó có cần phải có duyên nó mới có không? Phải không? Phải có một cái cây, rồi nó có phân bón, nó có thời tiết nhân duyên, rồi có người hái vô nó mới có mặt nơi đây. Còn cái duyên mà không có tự tánh, nếu mà không có gì hết thì có cái hoa có mặt ở đây không? Không có nhân duyên, không có cây, không có gì cả, thì trở về cái pháp không, trở về tánh không, thì cái tánh không đó là chân đế. Cái hoa này bây giờ đang hiện hữu, nhưng mà cái tánh của nó là không, chỉ do duyên mà tạm có, thì cái hiểu biết đó là chân đế. Rồi thứ ba là cái gì? Cái đế thứ ba là gì? Thể một chân tâm, chẳng phải không, chẳng phải sắc. À, hồi nãy tục đế là sắc, chân đế là không, thì ở đây chẳng phải không, chẳng phải sắc, mà hay làm không cũng hay làm sắc. À, nó vẫn bao hàm cả không cả sắc. Đó là trung đạo đệ nhất nghĩa đế. À, nói như vậy nghe khó hiểu, cho nên Ngài mới giải thích tiếp. Dụ như gương sáng Hình bóng trong gương không thể bảo xanh là vàng, đẹp xấu đều khác, đó là tục đế. Ví dụ như trong một cái gương, mấy em nhìn vào trong cái gương, nếu mà một cái cô mặc áo đỏ thì vào trong gương cô có thể biến thành áo xanh được không? Một cái gương đúng thì nó sẽ hiện hình đỏ. Rồi một người khác mặc áo vàng vào thì không thể nói là vàng là xanh, xanh là vàng được, mà nó rõ ràng đâu đó. Thì cái sự phân biệt sắc tướng gọi là tục đế. Cái sự sai khác trên tướng trạng của các pháp thế gian gọi là tục đế. Rồi bây giờ một người có học đạo, học thiền mới nói là thế này nè: tất cả những cái này xanh vàng đều là bóng cả. Tuy có xanh có vàng sai khác, nhưng mà tất cả cái này đều là bóng. Mà cái bóng thì nó không có tự tánh, nó không có tự tánh, mỗi mỗi đều là không. Thì cái đó là chân đế. Ví dụ bây giờ mình khởi một cái vọng tưởng. Có một người khởi đi giúp người, đi làm việc thiện. Như vậy em nói đó là tốt hay là xấu? Rõ ràng là tốt. Rồi bây giờ một người khác không biết, ví dụ như ngày hôm qua có mấy cái ông dưới vườn, ổng thấy mình chim cu nhiều quá, cái ổng mới rải gạo ra, cái ông để hai con chim cu mồi. Cái sáng hôm đó mới chưa có trưa lắm là đã có một con chim bị mắc bẫy rồi. Thì mình thấy cái việc tới chùa để mà bẫy chim cu như vậy là tốt hay là không tốt? Rõ ràng là nó không hay, phải không? Rồi bây giờ có một người trong chùa mới chạy ra la, nói là không nên như vậy. Rồi có một người thứ ba khác mới nói là thôi, những cái chuyện này cũng mộng huyễn, có gì là nên với là không nên, tất cả những cái này đều là theo duyên mà hiện. Thì cái hiểu mà không, cái người đó khi nói câu đó là nói trên chân đế hay là tục đế? Nói trên chân đế hay là tục đế? Cái cô mà ra đầu tiên mà khuyên á, là chú không có nên tới chùa bẫy chim, như vậy là không tốt, mai mốt chú bị cái gõ ở tù, mà nói như vậy là nói trên tục đế hay là chân đế? Tục đế, phải không? Nó có thiện, nó có ác, nó có phân biệt và chọn lựa. Cái tới cái cô khác ra nói: chị ơi, những cái này cũng mộng huyễn hết, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bạo ảnh, tự tánh nó vốn là không. Thì nói như vậy đúng hay là không? Rất là đúng. Nhưng mà đang đứng ở đâu? Đang đứng ở chân đế mà nói. Rồi bây giờ tới một người khác, mình đọc tiếp này: thể của gương thường sáng, chẳng phải không, chẳng phải xanh vàng, đó là đệ nhất nghĩa đế. Tới đây nó sâu hơn. Những cái này quý vị nghe bây giờ thấy như là chuyện đâu á, nhưng mà biết không, khi mình dụng tâm, khi thật sự dụng tâm, nhất là khi có dịp vào thất mà không rõ những cái này là thế nào cũng rơi vào trong xung đột ngay. Bây giờ cái thứ ba, thể của gương là sáng, đang dụ cái gương. Xanh vàng là bóng, tức là có. Còn nói rằng đó đều là bóng, tức là cái nghĩa không. Còn cái thể mà hằng chiếu soi,